Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước nhất đó là 3 năm làm Phật tử trở lại đây đó, bà đã giác ngộ ra các cái mê tín dị đoan trong xã hội đó chỉ làm cho con người khổ đau thôi. Và từ đó đó bà góp phần khuyên và khích lệ những người khác không nên tiếp tục mê tín, xem bói toán đó là rước nỗi sợ hãi về gia đình mình. Chị em phụ nữ đó thì thường tốn tiền nhiều cho bói toán, mà thầy bói đó có nghiên cứu giỏi nhất đi nữa thì nói chừng khoảng 50-60% thôi, bằng kinh nghiệm suy luận và quy nạp. Còn Đức Phật dạy là muốn hạnh phúc đó, thì phải xa lánh thầy bói, thầy pháp, thầy bùa, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy đồng bóng và thầy ngoại cảm. Người tu học Phật thì tin vào nhân quả, cho nên đó là không cần phải bỏ tiền ra để rước nỗi lo về gia đình mình. Đang sống hạnh phúc lại coi thầy bói về là hoang mang. Lý do tại sao mà chúng ta lại thích đi coi bói? Vì người ta nghĩ rằng là thà làm dư thừa còn hơn là làm thiếu. Cái nhận thức đó đó nó làm cho sự mê tín dị đoan là tiếp tục tồn tại và chi phối cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Cho nên ai mà có thói quen coi bói đó, thì mỗi khi ý niệm coi bói xuất hiện đó, và cái số tiền mà bỏ ra để coi bói, ví dụ như là 50 ngàn, 100 ngàn, thì lúc đó chúng ta hãy liên tưởng đến chùa Cổ Am này và lấy số tiền đó bỏ vào thùng phước sương để góp phần công đức, vừa không mang nỗi sợ hãi về nhà mà vừa có được phước báo. Khi làm công việc đó đó, nếu là Phật tử lớn tuổi thì ta hãy dẫn con hoặc cháu của mình đến chùa, cầm cái tiền đó và hướng dẫn cháu đó làm công đức gửi cho các thầy. Thì từ nhỏ các cháu sẽ học được cái thói quen là gì? Buông xả, làm việc nghĩa. Thì lớn lên các cháu sẽ không dùng bàn tay đó và cơ thể con người này để làm các việc xấu và phạm pháp được. Đó là một sự thay thế rất là có ý nghĩa. Chứ thực tế đó, sao không có chi phối vận mệnh của con người như là Nho giáo và dân hóa phong tục tập quán của Trung Quốc đã đồn thổi. Mỗi một ngôi sao mà chúng ta thấy vào ban đêm á, thực ra là một hành tinh có sự sống hoặc không có sự sống của con người. Hành tinh á, nó lớn giống như là quả địa cầu của mình. Do vì hiểu sai cho nên người Trung Quốc cho rằng đó là cúng sao có thể giải được hạn. Đạo Phật đó vào những ngày rằm mùng 1 đều hướng dẫn chúng ta các cái nghiệp ăn lành, và ngày mùng 8 tháng giêng dạy chúng ta cầu an làm phúc. Và chuyển nghiệp là nghệ thuật làm phúc tốt nhất. Làm các việc lành là nghệ thuật mang lại phước báo cho mình một cách thiết thực nhất. Do đó các Phật tử đó đừng nên đến phủ, đến đình, đến miếu để cúng cầu an, mà đến chùa tụng kinh làm phúc để gieo các nghiệp thiện một cách trực tiếp và thiết thực. Hãy dùng tiền đốt giấy vàng mã để làm các Phật sự tại chùa và làm từ thiện thì lệ lạc nó rất là tốt. Thì đó là cái điều mà vị Phật tử lớn tuổi vừa nêu muốn chia sẻ. Để làm cái việc đó, đó thì mỗi Phật tử phải phát nguyện: tôi sẽ trở thành cánh tay nối dài của Đức Phật với người thân của mình, với làng xóm và bạn bè của mình. Thay vì chúng ta dành thời gian quá nhiều để đi mê tín dị đoan, thì các quý vị hãy dành thời gian đó đến những người chưa hiểu đạo Phật, giải thích họ về Phật pháp và dẫn dắt họ trở thành Phật tử vào những ngày mà chùa tổ chức lễ quy y. Mỗi người đó nên phát nguyện trong một năm gồm 12 tháng, tôi phải độ được 12 người chưa hiểu Phật trở thành Phật tử. Tức là mỗi tháng phải độ được một người. Thì đó là cái cách chúng ta mang lại hạnh phúc cho người thân. Là cha mẹ, ông bà trong gia đình á, chúng ta có cơ hội định hướng dẫn dắt con em của mình, cháu chích của mình, giống như là nghệ nhân á, làm nghệ thuật bonsai, nắng tạo ra hình thù thật là đẹp cho cây mà mình trồng. Bằng cách đó chúng ta mang lại rất nhiều các phước báo cho người thân. Điều thứ ba mà vị Phật tử đó muốn chia sẻ, đó là cái bầu nhiệm của Phật pháp, bầu nhiệm của tu học Phật và sự chuyển nghiệp ngay trong kiếp sống hiện tại này. Hồi nãy thầy có giải thích rằng là lại Phật đó là một nghệ thuật tăng cường sức khỏe. Lại trung bình 50 lại là chuẩn cho mỗi người trong một ngày. Lại quá nhiều là không cần thiết vì ta không còn thời gian để làm các việc khác. Thì như vậy là khi lại Phật rồi nỗ lực chuyển nghiệp bằng các hành động thiện đó, thì tất cả các nghiệp xấu của chúng ta đã lỡ tạo kết thúc. Hay nói cách khác là đạo Phật không chấp nhận số phận an bài, không chấp nhận á, nghiệp á, đã gieo là không thay đổi được. Không có vận mệnh, vận mệnh do chúng ta đặt ra thôi. Chúng ta là kiến trúc sư, là đạo diễn, là diễn viên chính cho cuộc đời của mình. Hạnh phúc hay khổ đau